tỷ đồng. Tức là họ nói luôn nếu không làm chúng ta sẽ kiện. If we don't make money, we close down. Chúng tôi không muốn trở thành hãng không lớn nhất mà chúng tôi muốn trở thành hãng không có lợi nhuận tốt nhất. Đó là nhận thức của họ. Họ đề xuất cải cách để phân tích dựa trên cân đối chi phí và lợi ích của các kỳ vọng. Câu này thì mình biết rồi ạ. Làm gì thì cũng phải cân nhắc giữa chi phí và lợi ích. Không chỉ kiểm soát chi phí mà cũng phải đề ra cao hơn những cơ sở khác biệt hóa. Đây là đó là Singapore Airlines thì chiếc A380 có sức tải 155 chỗ lý thuyết, nhưng mà Singapore Airlines nó chỉ 471 chỗ, để cho thấy là chúng tôi là đẳng cấp, chúng tôi cần phải cao hơn. Rồi tiếp theo đào tạo nhân viên có giảm kiểu tăng phí mà không giảm chất lượng dịch vụ, ví dụ như là chỉ mở rượu dựa trên nhu cầu của khách chứ không mở sẵn. Câu này thì tác giả nói anh em không hiểu lắm, có thể có sự dịch vụ gọi là cao cấp theo đấy thì họ cứ mở sẵn một lô rượu khi đón khách lên, qua con đường bên gì đấy thì tất cả là để hạn chế được đấy. Và đây có ý khá là quan tâm, đó là hệ thống trả thưởng cho lợi nhuận công ty đạt được. Tuy nhiên là cái tỷ lệ phần trăm chia thưởng với nhân viên lại là bằng nhau bất kể bậc. Việc này lại có vẻ hơi trái khoanh, bởi vì thường thì nó phải có sự phân chia nào đấy người ta cố gắng. Nhưng ở đây theo ông hiểu là ý tức giả muốn nói là để tạo sự giám sát lẫn nhau. Tức là giả sử một người lãnh đạo cao mà lãng phí thì nhân viên họ có thể hiểu rằng cái đó ảnh hưởng lợi nhuận công ty, và sau đó lại được phần trăm chia thưởng của họ thì họ có thể giám sát lãnh đạo đó, và ngược lại các lãnh đạo cũng có thể giám sát nhân viên, bởi vì tóm lại là tiền cả gây lãng phí này lợi nhuận này công tiền của mình. Nên đó là một lần em nghĩ đến một loại cơ chế tự giám sát có phần giống với cái cơ chế service charge 100% trong khách sạn, không quá mới nhưng mà cái này đáng để quan tâm.